Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, cứ đến mùa vọng, lời kêu gọi của Thánh Gioan Tỳnh Hô lại vang vọng lên, mời gọi con người hãy ăn năn sám hối vì nước trời đã đến gần. Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi. Và tiếng hô đó đã được nhiều người đáp trả. Người ta từ Jerusalem và khắp miền Judah cùng khắp vùng ven sông Giô-đan kéo đến với Gioan. Họ thú tội và ông đã làm phép rửa cho họ tại sông Giô-đan. Thế nhưng khi thấy nhiều người thuộc phái Pha-ri-siêu và nhóm Sa-đốc đến chịu phép rửa, ông đã nói với họ rằng: Hỡi nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh cách trốn cơn thịnh nộ sắp giáng xuống thế? Tại sao ông Gioan Tẩy Giả lại nặng lời như thế đối với họ? Thoạt nghe chúng ta thắc mắc, người ta xin chịu phép rửa là tốt rồi, chứ hà cớ gì mắng nhiếc người ta? Nhưng khi chú ý vào tình tiết thì ta thấy Gioan Tẩy Giả mắng là có lý. Ông mắng ba hạng người sau đây. Hạng người thứ nhất, người bị mắng là người cơ hội. Cơ hội là bởi vì sống một đời gian ác, nay sợ Chúa phạt nên nhanh chóng đến chịu phép rửa. Họ coi như đây là một biện pháp để đối phó, để tránh hình phạt của Thiên Chúa. Chính vì thế mà Gioan đã nói: Ai bảo các ngươi trốn lánh cơn thịnh nộ hòng đổ xuống trên đầu các ngươi? Đó là hạng người thứ nhất. Hạng người thứ hai mà ông mắng, đó là người bị mắng là người giả dối. Tại sao thế? Tại vì họ nghĩ rằng chỉ cần chịu phép rửa là được cứu độ. Không phải thế. Ông Gioan đã giải thích rất rõ ràng: Phép rửa của tôi chỉ là dấu hiệu để dục lòng các anh sám hối, còn đấng đến sau tôi thì quyền năng hơn tôi, chính người sẽ làm phép rửa cho các anh bằng thánh thần và bằng lửa. Cho nên nguyên việc chịu phép rửa không thôi thì chưa đủ, phải kèm theo việc sinh hoa trái sao cho tương xứng với lòng sám hối. Như vậy sám hối đòi hỏi con người ta phải triệt để thay đổi, từ tư tưởng cho đến hành động, từ hướng đi cho đến cách sống. Hay nói cách khác, người chịu phép rửa xong thì phải biết từ bỏ tội lỗi, phải cắt đứt với mọi công việc gây ra sự dữ, gây ra những bất công và làm thiệt hại đến bao nhiêu người khác. Và đồng thời đó phải biết chăm lo làm việc thiện. Giống như dân thành Ninive, sau khi được tiên tri Jonah rao giảng thì từ vua cho đến dân chúng bắt đầu ăn chay, mặc áo vải thô, ngồi trên đống tro và hết sức kêu cầu với Thiên Chúa để mong Thiên Chúa gia ân giáng phúc không phạt nữa. Và chính cái hành động sám hối đó đã được Thiên Chúa tha thứ. Hay giống như ông Gia-kêu thu thuế, sau khi thống hối thì đã biết đền gấp bốn cho những người nghèo, những người mà ông đã gây thiệt hại. Rồi ông còn bán nửa gia tài của mình để bố thí cho những người nghèo. Hay là một mẫu gương nữa, đó chính là Phao-lô. Phao-lô đã từng bắt bớ những người Kitô giáo tin khởi. Khi trên đường Đa-mác, ông đã bị chính sức mạnh của Thiên Chúa quật ngã ông. Và chính khi ông bị quật ngã đó, ông đã được biến đổi. Ông được biến đổi, ông bỏ hẳn ngựa gươm, bỏ hẳn nếp sống cũ, bỏ hẳn con đường cũ để tin nhận Đức Giêsu Kitô và sống một nếp sống mới, hoàn toàn mới như Đức Kitô muốn ông. Và với kinh nghiệm sám hối đó của Phao-lô, Ngài có đủ tư cách để khuyên mỗi người chúng ta, đó là hãy quên đi chặng đường đã qua để lao mình về phía trước, Tức là chúng ta hãy quên đi những tội lỗi của chúng ta đã xúc phạm đến Thiên Chúa, đến anh chị em của mình, để chúng ta giờ đây chỉ sống cho Chúa và sống cho tha nhân, để sống trong niềm hy vọng mới, niềm hy vọng mà chính Đức Giêsu mang lại cho những ai tin vào Đức Giêsu Kitô. Hạng người thứ ba mà Gioan mắng đó là người tự phụ, tự tôn. Tại sao? Thưa, tại vì họ nghĩ rằng tổ tiên của họ chính là Abraham. Có nghĩa là họ dựa vào huyết thống với Abraham để chắc chắn sẽ được ơn cứu độ mà không cần phải sống đời sống công chính. Cái kiểu đó cũng giống như con quan rồi lại làm quan. Có nghĩa là con quan chẳng cần học hành, chẳng cần làm gì thì rốt cuộc cũng vẫn làm quan. Nên chính vì thế Gioan phải nhấn mạnh cho họ biết Thiên Chúa quyền năng có thể khiến cho những hòn đá trở nên con cái của Abraham. Và vì thế đừng có ỷ mình là con cháu Abraham được thừa hưởng lời hứa cứu độ rồi thì quên mất không cần phải canh tân đời sống tốt hơn, đời sống thánh thiện hơn thì cũng sẽ bị loại ra ngoài, đem vứt vào lửa nơi không hề tắt. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ yêu mến, những lời răn dạy đó của ông Gioan Tẩy Giả vẫn còn thích hợp cho chúng ta ngày hôm nay, để chúng ta soi xét lại lối sống Kitô hữu của mỗi người chúng ta. Thật vậy, nếu ai đó theo đạo cũng với thái độ cơ hội như trên, lợi dụng các bí tích như chỉ là biểu bối để thoát khỏi hình phạt của Thiên Chúa mà không thật lòng ăn năn thống hối về những sự dữ mình đã gây ra, cũng như không thành tâm đền bù những thiệt hại và bất công mình đã gây ra cho những người khác. Và nếu ai đó chỉ giữ đạo bên ngoài như việc đọc kinh, đi chầu, tham dự thánh lễ chỉ theo một thói quen mà không bình tâm suy xét đến lối sống của mình có tương xứng với những gì Chúa dạy trong Tin Mừng không? Nếu chúng ta đang sống như thế thì mỗi người chúng ta cần xét lại. Do đó, để mỗi người chúng ta có thể tránh đời sống đạo theo hình thức, hoặc tệ hơn nữa đó là sống đạo giả dối, thì mỗi ngày chúng ta phải gặp gỡ riêng với Chúa chí ít là một lần. Chẳng hạn như ngay trong giây phút đầu tiên của ngày sống, chúng ta thức dậy, chúng ta nhớ đến Chúa, chúng ta cảm tạ Chúa vì Chúa cho chúng ta được sống thêm một ngày nữa để chúc tụng, để ngợi khen, để tạ ơn và để cùng chia vui với những người khác trong gia đình, trong khu xóm. Hoặc hay là chúng ta đi tham dự thánh lễ, hoặc hơn nữa đó là chúng ta có thể mỗi tối chúng ta quy tụ gia đình lại để chúng ta đọc kinh chung với nhau. Đây cũng là lời mời gọi của Hội đồng Giáo mục trong năm Tân Phúc Âm Hóa 2014-2016 mà mời gọi mỗi gia đình hãy đem lời Chúa vào trong gia đình mỗi giờ kinh tối, để qua chính lời Chúa đó sẽ uốn nắn mỗi tâm hồn, để sửa dạy mỗi tâm hồn của những người cha, người mẹ, người con, và qua đó cuộc sống gia đình sẽ trở nên hạnh phúc, ấm êm như tiên tri Isa đã hằng mong ước trong bài đọc 1 chúng ta đã vừa nghe. Thật vậy, chỉ khi chúng ta tiếp xúc với Chúa với một cách cư xử thật lòng, không giả bộ, thì lúc đó chúng ta mới được chính Thiên Chúa đón nhận, chứ không phải chúng ta chỉ biết kêu lạy Chúa mà không thực thi thánh ý của Thiên Chúa thì chúng ta sẽ không được Chúa đón nhận. Kính thưa cộng đoàn, mùa vọng là dịp thuận tiện để chúng ta chỉnh đốn lại đời sống đạo của chúng ta. Thánh Gioan hôm nay đã đưa ra hai hình ảnh đòi chúng ta phải làm ngay. Hình ảnh thứ nhất đó là cái rìu. Đây, cái rìu đã đặt sát gốc cây, bất cứ cây nào không sinh trái tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa. Hình ảnh thứ hai đó là cái nia rê lúa. Ngài cầm nia trong tay mà rê lúa trong sân, thóc mẩy thì sẽ thu vào kho lấm, còn thóc lép thì đốt đi trong lửa không hề tắt. Chắc chắn mỗi người chúng ta, khi chúng ta khỏe mạnh thì chúng ta sẽ không hồi hộp khi chúng ta phải rờ vào những cái lưỡi rìu sáng quắc lạnh ngắt đấy đâu. Hoặc khi chúng ta đang ở một cái nơi bình an, hoặc khi chúng ta đang cảm thấy hạnh phúc, khỏe mạnh, thì chúng ta cũng không lo lắng trồng chành như hạt lúa cộng rơm trên cái nia đang được rê. Nhưng khi mỗi người chúng ta đi khám bệnh, chúng ta được đọc một cái kết quả xét nghiệm bệnh ung thư ác tính ở giai đoạn cuối, thì chắc chắn chúng ta sẽ thấu hiểu rất rõ cái rìu đã đặt sát gốc cây và cái nia đang rê lúa là làm sao. Thật vậy, chúng ta đừng để cho tới khi chúng ta không còn sức khỏe, không còn thời giờ đủ để chúng ta trở về với Chúa. Bởi vì nếu chúng ta làm như thế, e rằng không kịp. Bởi vì bài tin mừng tuần trước chúng ta nghe Chúa nói, Thiên Chúa sẽ đến viếng thăm chúng ta một cách bất chợt, như tên trộm đến với, như một tên trộm đến viếng thăm mỗi nhà của chúng ta. Vì thế lời Chúa hôm nay không phải để cho chúng ta nghe rồi chúng ta để đấy, nhưng là để cho chúng ta thay đổi ngay, để cho chúng ta thực hành ngay, dù ít dù nhiều. Chúng ta phải làm một cái gì đó trong tuần này, trong tháng này. Vì thế chúng ta hãy huyết sinh hoa quả cho cân xứng với lòng hối cải của chúng ta. Ngoài việc chúng ta đi tham dự thánh lễ hoặc những buổi tĩnh tâm trong mùa vọng này, hoặc chúng ta lãnh nhận bí tích giao hòa để đón nhận tâm hồn mừng Chúa Giáng sinh, thì mỗi người chúng ta còn phải hoán cải đời sống một cách cụ thể nữa, bằng việc quyết tâm tu sửa một thói hư tật xấu nào đó. Đối với những quý ông, quý anh, những ai đang uống rượu nhiều, hút thuốc nhiều, chúng ta hãy có thể bỏ bớt đi, bỏ đi một ít điếu trong ngày, để chúng ta dùng những cái tiền đó chúng ta giúp cho những người đang cần sự giúp đỡ của chúng ta, hoặc các cô, các chị, các bà. Những điều chúng ta đang cần phải mua sắm mà nó chưa cần thiết hay không cần thiết trong sinh hoạt của chúng ta, chúng ta có thể bớt đi, để chúng ta cũng dùng những đồng tiền đó để giúp cho những người đang gặp những cảnh túng thiếu bên cạnh cuộc đời của chúng ta. Và hơn nữa, chúng ta có thể kiềm chế ngay cả những cái tính nóng giận của chúng ta, hay là chúng ta phải đi tham dự thánh lễ sớm hơn trước giờ lễ khoảng 5-10 phút, chứ không đợi tới lúc đọc xong các bài đọc lời Chúa. Và như vậy thì chúng ta đã không thực hiện theo những gì Chúa muốn trong cuộc đời của chúng ta. Không chỉ chúng ta hành động trong những công việc đó, mà chúng con còn phải biết sinh hoa kết quả tốt nữa. Đó là hãy biết nuôi dưỡng những tư tưởng tốt lành, thánh thiện, để nhìn những người khác với ánh mắt kính trọng, để chỉ nghe và nói những lời tốt đẹp về nhau. Và có như vậy, đời sống chúng ta mới được thái bình, an lạc, như tiên tri Isaiah đã nói trong bài đọc 1: sói sống chung với chiên con, beo nằm chung với dê, bò con với gấu sẽ ăn chung một nơi, trẻ con sẽ vui đùa kề hang rắn lục. Các thú dữ ấy sẽ không làm hại ai, không giết chết người nào trên khắp núi thánh của ta. Lạy Chúa Giêsu, sám hối không phải là điều dễ dàng đối với mỗi người chúng con. Bởi lẽ chúng con không đủ khiêm tốn để nhận mình lầm lỗi. Xin cho mỗi người chúng con biết thường xuyên điều chỉnh lối nghĩ và lối sống của mình, để chúng con tỉnh táo, để chúng con khỏi rơi vào ảo tưởng, để chúng con thành thật, để chúng con không bị tự dối mình. Ước chỉ Chúa ban cho chúng con ơn hoán cải, để chúng con dám đi đến những hành động cụ thể và sẵn sàng chấp nhận để Chúa cắt tỉa những thói hư tật xấu của chúng con, để chúng con bước vào con đường của Chúa, con đường của bình an, con đường của sự tha thứ, con đường của hòa bình. Amen.